khi mà ông Sáu Lầu đặt cái bản đó ra rồi, đồng thời là có mấy gánh hát cải lương mới bắt đầu lập ra, thì gánh hát cải lương lập ra mới đem thấy cái bài đó ra hay, thì đưa ra cái bài đó để mà hát và ca. Thì trong khi đó lại may thời là có một hãng dĩa Pate Phono nghe chơi hát ghi cho của thầy Năm Tú ở tại Mỹ Tho, thì cũng tỉnh Mỹ Tho của mình đó, là cái gánh hát mà đặc biệt mà lớn nhất là gánh hát cải lương. Mà từ cái chỗ mà đi ra, mà từ tài tử mà qua cải lương đó, nó cũng có nhiều cái chuyện mà người ta chưa có nhất trí. Mà hồi trước tới bây giờ tôi cũng không biết là bởi vì đọc theo những sách sử để lại, bởi thời kỳ đó tôi cũng chưa sinh ra. Thì khi nói lại, tôi nói rằng cái 1917, mà trong khi đó ở nhà của ông Tống Hữu Định, là ông cai tổng ở Vĩnh Long, một bữa nọ đờn ca chơi, thay vì mà đờn cái bản xứ lại hồi nãy đó, thì là hồi xưa thì cứ ngồi ca, Bùi Kiệm thi rất trở về đó, Bùi Kiệm thi rất trở về, Bùi ông mắng nhiếc nhúng trẻ. Hồi xưa đó, cái bữa đó ca không chịu ngồi ca, đứng dậy ca, cái Bùi Kiệm thi rất trở về, Bùi ông mắng nhiếc nhúng trẻ. Làm hay, đêm khuya giờ tí canh ba, đưa bàn con tay lên, đơn giản quá đi, và người ta coi lạ quá, ôi trời, sao ca mà đứng dậy ca mà, nó kêu bằng ca ra bộ. Rồi ca ra bộ như vậy nghe hay quá, cái thầy mới có mấy gánh hát thiệt là ăn phê thận đồ này kia, mà nói bây giờ muốn có người ta được coi hát thiệt, người ta nhán giữa mấy bài hát thiệt nó cho ra ca ra bộ. Thì hồi đó tôi tưởng rằng khai sanh của ca ra bộ là tại nhà của ông cai tổng Tống Hữu Định ở tại Vĩnh Long. Nhưng mới gần đây có một cháu đó tên là Mai Mỹ Duyên, cháu đó mà ở tại làm tại nhà văn hóa của Tiền Giang Mỹ Tho đó. Mỹ Tho mình có nhiều chuyện lắm, làm một cái luận án cao học mà ở bên Việt Nam bây giờ kêu bằng nghe cô quay đó là thạc sĩ. Thì cái làm cái luận án thạc sĩ đó, cái đề tài của nó là đờn tài tử ở Tiền Giang. Rồi sau này mở rộng ra có lẽ là đờn tài tử của Tiền Giang và Hậu Giang, nhưng chưa biết, cháu được thay đổi. Nhưng mà hồi làm đờn tài tử Tiền Giang thì cháu chịu khó đi lên tìm những hậu duệ của một người danh tiếng nữa, cũng một tên với cha tôi mà tên là ông Nguyễn Tống Triều, mà người ta kêu bằng ông Tư Triều, mà ba tôi thứ bảy cho nên ông Bảy Triều. Thì ông Tư Triều đó là cái người danh tiếng mà lớn cỡ cái hàng với ông ngoại ông nội tôi. Mà cho trình tôi xem là cái bản mà ghi lý lịch những cái người mà có đờn với ông Nguyễn Tống Triều đó, tôi mới giật mình là thấy ông ngoại tôi cũng biết đờn. Để là những người có cùng hòa đờn chơi mà được ông Tống Triều khen là ông Nguyễn Tri Túc, tức là ông ngoại của tôi, thì cũng là cái người đờn mà ông chuyên đờn chìm. Nhưng mà trong gia đình, hai gia đình họ Nguyễn họ Trần là cái lúc đó ở tại Tiền Giang là rất là được danh tiếng. Mà cho nên từ ông Nguyễn Tống Triều cho tới Nguyễn Tri Túc cho tới Trần Quang Diệm là ông nội tôi là những cái người đờn rất hay. Mà khi các bạn có đọc trong cuốn của ông Dương Hồng Sến và viết lại rằng 50 năm cải lương tài tử đó, thì ông có nói rằng ông Diệp Văn Khương là thân phụ của ông Diệp Văn Kỳ, mà Diệp Văn Kỳ là người lập ra cái tờ báo gọi là Thần Trung, mà cái ông chủ bút là Nguyễn Văn Bá, là cái người dượng thứ sáu của tôi. Thì ông Diệp Văn Khương có nói rằng khi mà lỗ tai tôi nghe tiếng đờn chìm của ông Tư Triều và tiếng đờn tì của cậu Năm Diệm thì tôi không còn muốn nghe ai đờn nữa hết, không thể nào ai đờn mà hay được. Nhưng mà cụ Dương Hồng Sến có thêm một ở làng Vĩnh Kim, chợ Giữa, Mỹ Tho có tiếng đờn chìm chẳng những hay bằng mà theo tôi có thể còn hay hơn của Tư Triều nữa. Thì cái đó là lời của người tiền bối nói lại cho tôi, cũng không biết, và tôi chưa có nghe ông Tư Triều đờn bao giờ, mà tôi chỉ có nghe thân phán của cha tôi là Bảy Triều đờn. Thì tôi phải nhìn nhận rằng cái ngón đờn nó sâu sắc, gân dữ lắm. Thì cái đó là chúng tôi thấy là cái chừng, ngoài ra chuyện nữa là tôi thấy là cái người mà đưa ra cái chuyện ca ra bộ đó là không phải ở nhà Tấu Hữu Định mà ở nhà ông Nguyễn Tống Triều. Là bởi vì Nguyễn Tống Triều năm 1916 được gửi sang bên Pháp mà đi đờn. Thì trước khi cô Năm Thủy đi qua nữa, thì đi trở về cái gì đi nghĩ rằng bây giờ mình đờn, ngồi đờn không buồn quá đi, thấy bên Tây người ta hát, con sẽ đứng dậy người ta hát rồi kia. Ông mới chế ra, ông để cả dàn tài tử ngồi trên ngựa, con cái chậu kiểm đứng đây, cái người cha phải đứng gần chậu kiểm, chống lên, chống tay lên rồi cái rồi hát đưa vai ra đưa vai vô. Thì cái đó là năm 1910 cuối năm 16 trước năm 17, thì tức là có trước cái chuyện Tâu Hữu Định. Rồi thì ở tỉnh Mỹ Tho nó mới bắt đầu có chuyện khó, là có một cái khách sạn đó đối diện với nhà ga xe lửa Mỹ Tho, lập cái khách sạn đó có cái nhà hàng, và cái nhà hàng đó hết tối ca đó thì ca theo cái cách ông Nguyễn Tống Triều, ông Tư Triều đó, tức là để cái dàn nhạc tài tử rồi có một cô đứng chống dựa bên cái một cái chậu kiển ca đi, thì thiên hạ cứ hoan nghênh vô cùng. Và thì hồi đó nó bắt đầu có chuyện mới như vậy, thì mới có ra cái chuyện mà ca ra bộ, rồi ca ra bộ đó thì vô phải vô cải lương. Thì cái đó nó là nó tới chừng mà có năm một gần chín đầu năm 1918 thì có một cái lúc đó chiến tranh chưa dứt, gần dứt thôi, thì có một cuộc hát lạc quyên để mà giúp cho nước Pháp. Cho nên báo thời kỳ nó đăng là đêm nay tại rạp Mô Đẹp, thì họ nói kêu Mô Đẹp, có một buổi hát cải lương, buổi hát cải lương để cho rồng nam phun bạc giúp mẫu quốc tánh đức tặc. Thì ra đó là đầu tiên cái chữ cải lương mới bắt đầu được khai sinh thời kỳ đó. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nó từ cải lương mà đi lên tới tài tử, thì nó đã có nó, tài tử đi lên cải lương tức là tài tử ở trong thính phòng, cải lương là trên sân khấu. Vì vậy mà người ta luôn luôn người ta nói rằng ca tài tử mà hát cải lương. Và Việt Nam chúng ta có những chữ cũng đặc biệt lắm mà mình ta không để ý. Ca là khi nào mình ngồi mà mình ca, ca là khi nào có đờn phụ quả thôi mà ngồi ca yên ổn rồi. Còn khi nào mà có trống đánh đứng dậy mà múa hát là hát. Vì vậy đó, tôi ca một bài vọng cổ, tôi ca một bài hành dân mà không ai nói tôi ca câu khách, tôi hát khách, tôi hát nam, hát khách hát nam, đứng dậy múa đàng hoàng, tôi trống đánh rồi chèn thổi thì hát. Cho nên cái ca thì hát cho chúng ta là khi nào ca là một ngồi một chỗ, đơn phụ họa không có trống, hát là đứng múa ca di động chứ không ở ngồi một chỗ mà có kèn có trống. Ca thì luôn luôn nó có một cái lề lối, tức là cái nét nhạc cố định. Thế là ca hành dân thì sử công kê sang họ, là sử công kê sang họ thì không làm khác được. Còn hay hát đó, là nó có một cái điệu thức nhưng mà cái nét nhạc thay đổi vô cùng tùy theo cái lời hơn. Cho nên đấy, nó hát Nam Xuân không có cái câu hát bội, không có câu nào mà hát Nam Xuân hết, không có cái nét nhạc. Ví dụ bà Nguyễn Kiểu nói mà mặc ai giàu mến sang yêu, mưa mai chẳng biết nắng chiều nào hay, thì biết Nam Xuân nó có họ sang tế sang lưu kề sang. Thì nếu mà hát thì mặc ai từng tự ti từng giàu mến sang yêu từng sinh thì từng tự từng mưa mai chẳng biết nơi nắng chiều nào hay. Tại cái câu đó về hát vậy, nhưng mà nếu mà câu tôi hát câu khác chẳng hạn, chơi mà lấy một câu kiều ra mà tôi hát theo Nam Xuân, người đâu gặp gỡ làm chi trong năm biết có duyên gì hay chăng, thì đâu cái kia là mặc ai giàu muốn sáng yêu, thì người đâu gặp gỡ làm chi phần tăng từ tinh người đâu phần tự ti thần gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay chăng. Nó không phải thì theo cái đó theo cái lời thơ mà không có theo cái nét nhạc đó. Rồi cũng vậy, câu tí như nó hát khách là hát cũng theo một cái điệu hát chứ còn không có tùy theo câu. Cái câu nói mà đằng dân giá võ giáng hạ tầng 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 thi tầng thi đi đi đường tướng thi đi 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 tầng tư tầng tư đi 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 tướng tầng tiên đằng tư Hát quá hát cách thì nó vậy đó, rồi nó khác. Còn là ca chúng ta khác mà hát chúng ta khác, cho nên ở trong cái nghề đó nó có nhiều người giỏi theo bên hát đàn đại tử mà không biết hát bội, mà không biết nhạc lễ, thành ra trong nhạc lễ nó còn có cái văn cái võ, mà phe văn nó là đờn đờn theo những cái bản hoặc là ngũ đối thượng ngũ đối hạ, đờn xuân nữ đờn nam xuân nam ai, nhưng mà phe võ thì là đánh trống, là phải đánh trống nhạc, mà đánh trống nhạc mà có năm người nhạc sĩ, một người đánh trống nhạc, trống văn, trống võ, tức là trống đực, trống trái, tức là một cái dương, một cái âm, rồi cái mỏ sừng trâu, rồi cặp bạc, rồi có cái bồng. Thì trong tất cả mấy cái đó, ở trong tỉnh Mỹ Tho chúng ta có người cũng danh tiếng, phải, mà đặc biệt đó là có hai anh em đó là đánh nhạc lễ giỏi lắm, mà anh tên Bãi Vô với Tám Ra, Vô với Ra đó. Đặt tên thì hai người đó là đần giỏi lắm ạ, đần về nhạc lễ. Còn cái phía mà bên đần tài tử đó, thì có cả gia đình của phía bên nội của tôi đó, là ông cố nội của tôi là Trần Quang Thọ, mà ông cố nội của tôi là cái gốc ở ngoài Quế mà đi vô đần nhạc ở ngoài Quế, rồi đi vô trong này là cưới bà cố tôi, sanh ra ông nội tôi đã tại trong Nam rồi, và ông nội tôi còn trong Nam nhưng mà vẫn còn nhớ đần Quế, cho nên đần tỳ bà dạy cô ba tôi đần tỳ bà đần thị Quế, cô ba tôi dạy tôi đần tỳ bà. Khi đó tôi ra ngoài Quế tôi chơi, tôi đần cái bác tỳ bà này, cái mấy người Quế nó ủa làm răng mà dạo sư đần nghe giọng cả soạn quá, tôi hỏi cả soạn thì cái cô tôi dạy tôi vậy đó. Thì cái đó tới chừng mà sanh ra cha tôi là bắt đầu hoàn toàn ở trong Nam đần theo trong Nam hết, rồi sanh tới tôi với tập với Ngọc Sương đó thì là chúng tôi là chỉ biết lần theo trong miền Nam thôi, chứ không có biết lần miền Trung miền Bắc gì hết. Mà sau này là lần tôi đi trở ra gặp ông thiếp bên ông ngoại tôi đó, thì ông Nguyễn Tri Túc, tôi không ngờ rằng đần giỏi mà tới đời Nguyễn Tống Kiều cũng khen, thì có để tên những cái người đần hay lúc đó là có của Nguyễn Tri Túc, rồi cậu ông ngoại tôi đó lại có lẽ có tiền mà mướn thầy đần vô ở trong nhà nuôi năm này qua năm kia để cho cậu tôi là cậu Tư Nguyễn Tri Lạc và cậu Năm là Nguyễn Tri Khương, hai người đó học đần tài tử mà đần rất là giỏi, và cậu Tư tôi thì chuyên hô đần cò và đánh trống nhạc, mà cậu Tư tôi đó thì đần cò rồi chuyển sang qua người đầu tiên mà đem đần vô lông ra ngang hàng với Răng Tịnh cũng là đem đần vô lông ra đần giọng cổ, và cậu Tư tôi cũng đần giọng cổ mà để đần cái đần vô lông dựa trên đầu gối rồi kéo tay kéo như đần giáo vậy, mà không chịu kêu cái đần đó đần vô lông. Nói đi, mấy đứa đem cái đần vua gia long đó cho tao đần vô lông, nó đần vua gia long không à, rồi cậu Tư tôi thì nhạc lễ đánh trống nhạc với đần vô lông đần cò, cậu Năm tôi sẽ đần cò cũng hay mà chuyên môn nhất là thổi sáo và thổi kêu, tiếng sáo và tiếng kêu thổi bản tàu, và cái mấy người Trung Quốc đương dắt lúa chạy và bỏ lúa xuống ngừng lại nghe thổi. Mà cậu trong tôi thì hồi đó cũng có võ, tới chừng đêm khuya đi ra mở cửa ra thì ăn cướp nó đánh một cái đập cây cái đầu, đưa cái sông Hồng lên đỡ cái gặp ngón tay, mà cái ngón tay giữa là đặc biệt vô cùng khó lắm, thành ra không có dùng tay giữa mà dùng tất cả mấy ngón kia, ngón này phải đưa lên trên không có cục cửa được, mà thổi vẫn còn hay. Rồi thành ra cậu tôi hỏi cậu tôi làm sao là đần như vậy được, cậu nói bây giờ tại hồi cậu hồi học đó học đủ bộ hết, hay học cái tên thổi sáo mà cái bậc hò nhất, bậc hò nhì, bậc hò ba, bậc hò tư, bậc hò năm, mà có cái bậc càng cua nữa, bậc càng cua, thành ra cái nhờ cái đó mà cậu vừa đưa tay như cái càng cua vậy mà đần như được. Thì cái trong gia đình đó là cậu Năm tôi là chuyên môn giỏi, mà giỏi luôn cả trống nhạc, mà giỏi cả nhạc lễ, mà giỏi cả trống đánh hát bội. Thì nhờ đó mà cho nên chúng tôi có vai là sanh ra trong gia đình cả hai bên nội ngoại đều có nhạc hết đó, rồi mùng một thì đi là là khi thờ ông bà, lễ rồi này kia đó, cúng nhưng qua tới mùng 2 đó thì bắt đầu là họp lại rồi đờn. Đờn thì cũng vậy, bắt đầu vô những điệu Bắc rồi qua tới điệu Nam, hoặc là xưa năm xuân năm ai rồi qua tới quán rồi thì đờn chơi cho nó. Rồi tới lúc mà sanh ra cậu Tư, tôi sanh ra anh Nguyễn Mỹ Ca thì biết đờn vô long. Rồi tôi thì làm sanh ra cũng cái thế hệ sau thì chúng tôi mới bắt đầu đờn một hai bài nhạc mới mà này kia chơi, chứ còn ngày xưa đó là đờn nhạc cổ không. Mà em tôi làm trạch rồi đó, nó hát theo tân nhạc đó, chứ còn trước kia nó ca giọng cổ hay lắm, nó ca giọng cổ cái giọng nỉ non đó. Mà sau này đó, cái lúc mà anh em sống ở Paris lâu lâu cái nó buồn chạy lại cái nói, anh hai ơi gì đờn câu giọng cổ em ca chơi cho nên đỡ ghiền. Tức là muốn ca lắm mà bị cái đó bây giờ nó quá thời hay sao lại không có phù hợp nữa, hay là tại nó không chuyên nữa, cho nên nó hát nó ca những cái bài tân nhạc, những cái bài này kia đó, mà thỉnh thoảng là còn nhớ để mà anh em ngồi đờn ca giọng cổ để cho nhớ lại cái làng xưa. Thì trong khi đó vậy nó chuyện cải lương hồi nãy đó, thì tôi nói trong cải lương nó có thì giờ qua ma quá. Dạ Tho, thì cái người mà danh tiếng trong cải lương ở tỉnh Mỹ Tho rất nhiều. Các bạn có lẽ là biết nhiều nhất là cô Năm Thủy. Bởi cô Năm Thủy đó là cô thứ năm, mà cả gia đình cô Năm Thủy là từ cô Năm Thủy, cô Bảy Nam tới Mười Truyền. Thì nó là một dọc này, không thành danh toại thủy chí Nam Nhi Lưu Truyền. Không thành danh toại thủy năm thứ năm, chí Nam Nhi thứ bảy. Thành ra cái gia đình đó là cái đường danh tiếng lắm. Cô Năm Thủy thì chuyên môn đóng đào thương, đóng một cái thì người ta rơi lụy khi qua bên Pháp diễn cái tuồng xử án bằng quy phi. Người Pháp không hiểu lời, chỉ có nói sơ qua cái diễn tích không, mà khi cô Năm Thủy bước lên rồi lau nước mắt khóc một cái, ca lên một giọng cái, nhiều người Pháp cũng ngồi cũng là rưng rưng nước mắt. Mà ta đổ người ta khen được thưởng bắt đầu bội tinh. Cái người mà có lẽ các bạn cũng biết nữa đó, là cô Bảy Phùng Há. Cô Bảy Phùng Há cha là cái người Hạc Sơn, mẹ là người Việt Nam, mà cũng sanh ở tại Mỹ Tho. Rồi thở mới lớn lên năm 6 tuổi, 6-7 tuổi đó, bắt đầu đi vô làm trong lò gạch. Làm trong lò gạch đó thì nghĩa là mấy đứa nhỏ cũng vậy, lấy cái xét rồi cái in gạch cho đưa ra cho người ta là đúc thành gạch. Mà cô Bảy Phùng Há hồi đó là ca cái giọng hay lắm, cho nên cứ làm mà rồi ca chút rồi ngừng, mấy người kia nói thôi con nhỏ này đừng có ca nữa, mày lại mày ca không, ở đừng có làm gạch nữa, mày lại mày ca không đi, rồi cái tao hay tao làm cái tao cho mày, mày ca tao cho. Thành ra cứ ngồi ca chơi với người ta rắc gạch cho do rút cổ nhiều hơn ra hết, mà nhờ vậy mà nuôi mẹ được. Thì cô Bảy Phùng Há mà có một người nữa các bạn chắc có lẽ cũng không nhớ tới đó, thôi nghe không có thấy biết mà không biết rõ lắm, là anh Năm Châu. Anh Năm Châu là cái người hồi đó học của Lê Thọ, mà anh Năm Châu đó hồi đó là cái người bắt đầu nghĩ ra cái chuyện làm khác hơn nữa, là bởi vì trong cái chủ cải lương đó là nó đổi cho thành mới thành đẹp. Đổi mới là cái gì? Sân khấu hát bội thì không có tranh cảnh, mà cải lương bắt đầu có tranh cảnh, có đề co fix, có cánh gà. Cải lương nó có đèn rọi, Hà Nội hát bội hồi xưa không đèn rọi. Hồi xưa đó thì hát bội chỉ có bên ở dưới các bạn ngồi, thì cửa sanh bên đây là cửa tử bên đây, bào kép vô bên đây và ra bên đây. Còn cải lương thì muốn ra đâu cũng được, vô đâu cũng được, nhưng mà không có phải làm như là hát bội. Hát thì không phải hát nam hát khách, mà lại ca những cái bài của tài tử. Thì trong đó cải lương nó tốt là nó đổi mới cho đẹp và làm cho nó có cái gì khác hơn. Mà bài bản thì lấy trong đàn tài tử đi lên, rồi lần lần nó du nhập những bản khác, bản Tiều có. Cái người Thiều Châu mà đờn thì những cái bản mà Trạng Quân Hành Lộ Mạnh Đi Quân đó là của Tiều. Tiều công điếu xe công sàng xe, điếu công điếu xe công sàng sàng, công xe công sàng sự sự, sự xe sự xe công hò sự hò hò. Điếu công đi công điếu xe xe điếu công điếu ú đi công điếu xe xe điếu công, công xe công sàng sự sự, sự xe công hò sự hò hò. Là Tiều Đông. Nhưng mà Quảng Đông thì từng tăng tinh tinh tê tinh 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 thẳng từng chi chi. Thì cái đó là làm chút nữa rồi Đức Thành với tôi sẽ hòa tấu với nhau một cái giọng vãng, mà giọng cũng mấy bản ngũ điểm bài tạ khúc Hoàng Thiên rồi đó, cao hứng tới đâu thì đập tới đó. Thì bây giờ tôi nói trước hết là cái chuyện cải lương nó đi vô đó, thì trong khi cải lương đó nó đổi mới cho rồi cái cách viết câu văn của nói lối cũng khác nữa. Bởi vì trong hát bội thì nó có lối xuân tức là đi ra xuân tên đó, nó có lối sóc tức là nói mau, nó có lối bóp là giận nhau mà đánh, có lối nam rồi lối ai, những cái điều đó thì nó có những cái điều đó. Còn ở trong cải lương đó thì nó có những cái nói lối mà nó lối khác, nó lối là trong không có phải là như ở trong hát bội. Thì cái lời lẽ nó thay đổi rồi trên khúc sau này thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà tôi muốn nhắc tới một cái cải lương mà có lẽ là các bạn cũng không biết tới nhiều lắm, là cái cải lương này của người cô của tôi là Trần Ngọc Diện, cô Ba Diện, lập ra ở tại làng Đông Hòa, Vĩnh Kim, ở gần Chợ Giữa. Mà lúc đó lập ra cái hát, nó muốn lập ra một cái hát đặc biệt, là cô tôi lúc đó đi ra mà để tang cụ Phan Chu Trinh, thành đang dạy học ở trường Nữ Húc Đường bị sa thải, thành đã đi về muốn lập cái hát cải lương mà nhớ cái trường Nữ Húc Đường đó, cho nên làm toàn con gái không, và con gái mặc áo tím không, đi từ dưới ghe chài mà đi lên tới trên rạp hát là phải bận áo tím, thả tóc dài đi bắt cặp hàng hai đi đàng hoàng lắm. Mà trong khi mà tập đờn đó, tập ca đó, phải học luôn cả văn hóa, tức là phải học viết chánh tả, viết văn rồi kia, tập làm văn mà phải học luôn võ. Rước thầy hai về để dạy võ đàng hoàng, đánh ngọc cản ngân đài, đánh dao đánh kiếm rồi đánh thật sự chứ không phải là đánh lôi thôi. Thì cái chánh hát đó của ba muốn tạo ra cho có một cái thế hệ hát cải lương mà không phải bị người ta coi thường, tức là cái loại xướng ca vô loại, mà cái đại chánh hát đó là chánh hát có quy củ. Thì trong cái hát quy củ đó, cô ba tôi lại không muốn giọng ngoại, tức là cái gì cũng tự mình làm hết. Cho nên khi mà mở đem ra cái vở tuồng đầu là giọt lệ chung tình, phóng theo giọt máu chung tình, nói cái chuyện của Võ Đông Sơ là con của Võ Tánh ngày xưa đó. Thì Võ Đông Sơ khi đậu trạng rồi đó, không có mặc áo quần như hát bội, mà cô ba tôi tự chế ra vẽ những quần áo mới đặc biệt. Thì cái đó là một cái ta sáng tác về y phục, sáng tác luôn cả về cái tranh cảnh, mà cho tới cái bài nhạc đó, nói như cậu Năm tôi làm sao thêm những bản mới, thêm những bản nó không có trong cung cổ, tuy nhiên không phải là chỉ Bắc chi Nam không, mà những bản mới. Thì trong khi đó lời văn cũng hay lắm, lời văn cũng hay, chẳng hạn như là khi mà Võ Đông Sơ đánh thẳng cướp để cứu Bạch Thu Hà, đạp trên mình nó rồi, thì nó tại sao nhà ngươi đem cường quyền đạp công lý, mượn áp chế dốc tung hoành, những người phía biết rằng phạm tự do thì xã hội dám hy sinh, còn đạp công lý quốc dân đành xả mạng. 1927 mà nói những câu đó là một câu rất mạnh, câu rất mạnh. Mà thằng ăn trộm đó nó cũng nói nó không chịu thua, nó nói ý muốn nói rằng tôi vậy như vậy không phải tại tôi, tại xã hội đẩy cho tôi làm như vậy, cho nên qua lớp u mà thôi. Nước non dân cùng nước non, kẻ lầu son kẻ sao phận bạc, thân trâu ngựa nên tâm hồn cũng trâu ngựa, tại vậy tôi khổ. Thì Võ Đông Sơ nói, nhà ngươi đừng có nói vậy, nhà ngươi phải biết rằng ở đời phải lấy bạc tiền làm nô lệ cho thân hình, cái nhà ngươi đừng cho để thân hình làm vì tiền bạc mà thân hình làm nô lệ. Thì cái câu đó là cái câu rất hay. Mà vô làm thằng quán bán cũng không phải bán phá lấu, cũng không phải bán dịch quay, không phải bán gì, hỏi anh bán cái gì, tụi bán vàng toàn đồ thổ sản không, có đồ thổ sản anh bán gì, cái thịt đa này làm quất thì rắn hổ đất thì bụi cải trời, tôm luộc cái ăn chơi, ớt xào thôi dầu lũi, rau sâm núi thì củ gừng non, dọc con này dình tía, cứ làm bò bía, cứ thấu bóng trà, cứ sắc bông da, cứ dồi bông cá, lòng con bạc má xương gái cá ông, lưỡi thước gan trong da hầu gân lọc thì giò cọc cọc thì thịt điên, thuốc lá chỉ thiên rượu dầm thuộc địa. Anh làm gì cái món gì mà lạ quá vậy, mà anh nấu sao? Thì cái ông quán đó, ông quán mà quán này cũng dân thương lắm, thành mới nói rằng tôi mà đốt than đồng, tôi nấu thịt đa đa, nhen lửa bá tôi hâm lòng quất. Tồng với bá là hai cái loại cây quý, đa đa với quất là gia với quất là nhà với nước đó. Dùng chảo sắt tôi sáo tan bày hổ đất, lấy nồi đồng tôi nấu rủi đám cải trời, giống khung lưng là cái đồ tôm luộc để ăn chơi, còn cái thứ co gối là ít xào thơ nhậu rủi. Mà cái ý muốn nói là khung lưng là khung lưng co gối, kêu ngạo mấy cái người mà đi ra dân già rừng sáo với rau xăm núi, cá biển chân cùng củ rừng non, Măng Mạnh Tông tôi đấu dọc dọc con còn Bầu Tử Lộ thuộc chung cùng dần dần kia. Mà Măng Mạnh Tông và Tử Lộ là hai học trò của Khổng Tử. Măng Mạnh Tông là thứ măng mà nó không đắng mà nó ngọt, Bầu Tử Lộ là cái bầu lớn. Mà dọc dọc con mà dần dần tía, khi tía là màu tía, nhưng tía có nghĩa là tía là cha, đằng đằng đối với cái con. Gõ dưa hấu sắc xào làm bò bía, con tôm tươi lặt ruột thấu món trà, sứa gành chiên trộn gỏi bông da, bột vì thánh nấu dồi bông cá, canh cam thảo nấu lòng con bạc má, còn rượu phục linh tắm thương gái cá ông. Thì nói như vậy các bạn thấy rằng trong cái đó nó cũng có một cái văn chương. Mà tôi tới văn chương tôi trong cái chuyện đó là trước khi đó nó có một cái bài mà cậu tôi đặt kêu bằng Yến Phước Tranh Ngôn, là con chim én và con chim sẻ cãi lộn với nhau. Mà tại sao vậy? Là bởi vì ông cậu Dương Bích đó, là con cậu từ Công Tử Bột, mà có hai người tùy tùng, một cậu tên Chanh, một cậu tên Chói. Mà cậu Chanh thì lanh lắm, cậu Chói thì nó khờ, thì thành ra cậu nó bữa buồn đó, nó hôm nay cậu buồn lắm, mà hai con có cái gì vui để nói cho cậu nghe không? Thiền Chanh nó dạ thưa cậu, chúng tắt lửa muộn thì uống ô long trà Phước Kiến, còn đốt thành sầu hút bạch thủ phiến dân nam. Thì nói như vậy các bạn thấy rằng hút cocaine á, mà rồi ô long trà Phước Kiến là hồi xưa ra là thôi tôi biết đã có rồi, Việt Nam cũng ưa đốt thành sầu hút bạch thủ phiến dân nam. Cuộc nhậu chơi thì xuất xích cuộc đâm, còn ngon nữa thì fromage cuộc phích, buồn thì chơi tennis và buồn thì chạy xảo ô tô, muốn dông cương chạy đảo bồ rô cùng biệt bộ dông ra Đắk Lắk, muốn khỏe mát thì tắm gành cấp sen sắc, cũng muốn thanh nhàn xem cảnh ruin băng cor, muốn thanh nhàn thì xem hát điệu nhà trò, cũng muốn lạc phách thì cởi ngựa đua cùng tụi xiệt. Thì cậu Chói nói cha, trên thì cậu mà dưới hai anh em mình là người Việt Nam hết, sao mà anh nói cái giọng gì mà nửa Âu nửa Á nghe nó nhột lỗ tai tôi quá, là tại chúng mày dốt chứ có gì đó nè. Cái đồng dồi bịch bạc là cuộc đám xuất xích, bánh sữa tươi là một phít fromage, tennis là trái cầu đánh vợt cầm tay, còn ô tô là xe hơi đổ xăng chạy máy, bồ rô là dừng bồ rô của quan phó sái, còn Đắk Lắk là miền đó lạc là quá trung kỳ, cấp sen sắc là mũi Vũng Tàu gần Long Hải đó chi, còn riêng Lăng Co là chùa Đế Thiên ở cao nguyên ấy vậy. À, thì là hai bên cãi với nhau, là các bạn thấy rằng cũng có cái lúc đó cũng có hơi cái chuyện mà kêu ngạo cái người mà nói pha tiếng này pha tiếng kia, mà ưa tỏ ra là mình ưa cái chuyện bên Tây. Thì trong khi đó đó cái bài Yến Phước Tranh Ngôn là cậu khi nghe hai đứa nói mà không có vui được, cho nên mới nói rằng đặt ra cái bài Yến Phước Tranh Ngôn là hai bên cãi nhau. Mà tôi hỏi cậu tôi tại sao cậu đặt tên Yến Phước Tranh Ngôn, cậu nói có hồi cậu chanh chói chanh chanh chói là cậu ý cậu chẳng vui đây. Thì cậu tôi đặt cái bản đó bằng tiếng ông Sáu, cho nên truy 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 rồi là trí tự chi tự tự truy truy là cái tiếng chim chim kêu. Bây giờ tôi xin ca cái bài Yến Phước Tranh Ngôn đó, con đưa cái đàn tìm cho thầy. Tôi ca cái bài đó xong rồi thì kết thúc cái buổi nói chuyện này bằng cái buổi hòa đờn chơi với Đức Thành một cái điệu quảng. Mà cái cho phép tôi sửa dây làm chút xíu.
lòng mẹ đông vui. Vui tơ duyên này trong xuân, căn cơ chi hở cao thân ôi. Ôi hỡi chàng, ôi chàng có hay chăng, có hay có kiếp quân thảm ngàn sầu. Những nguyên nhân duyên vô đơn kia này thành quân xương, sanh ra thiên hương mây hải dương, mọi sanh chỉ chúc thần liễu bộ mà dài gương bằng này đúng.